khả năng tu học để mà hành cái hạnh Bồ Tát đó. Hôm qua có vị nào đó có hỏi tôi là, tôi đang đi trên đường thì có hỏi là, thưa thầy là thọ Bồ Tát giới thì có nhất thiết phải là thọ bây giờ không, hay là để sau này đi tu rồi mới thọ? Thì chắc là vị đó đang chuẩn bị muốn đi tu hay sao thì không có biết. Nhưng mà nếu còn tại gia, quý vị thọ Bồ Tát giới thì cũng tốt thôi, không có gì trở ngại hết. Mà nhiều vị cũng hiểu sai cái tinh thần của Bồ Tát, tức là đoạn hẳn cái việc phòng the, thì cái này không có đúng. Bồ Tát giới tại gia thì vẫn có quyền có chồng có vợ, nhưng mà mình phải đứng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nó có nghĩa là như vậy, chứ không phải là thọ Bồ Tát giới tại gia xong rồi xa chồng xa vợ, cái đó không có phải. Và nhất là trong những ngày gọi là trưởng tịnh thì mình không có nên gần gũi, nói vậy thôi. Thế nào là trưởng tịnh? 14, 30, rằm mùng 1, 18, 23, những ngày đó nên cố gắng nhẫn nhục, cố gắng chịu đựng. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì trong những ngày đó, tại vì chư thiên người ta đi tuần nhiều, người ta thấy mấy ông bà Bồ Tát không còn lôi thôi, không có nên. Đó là chưa kể sáng nay tôi đi với thầy Giác Thanh, tôi đi ra ngồi tôi thấy sư nhân viên có báo tin, thưa thầy, thầy Giác Thanh biết không, hồi sáng nó trên lớp học thì là nó đơn nhẹ nhẹ thôi, chứ còn mạnh hơn nữa thì nó là trong những phòng nữ của mấy em trẻ thì mấy đứa thanh niên nó vô nó ngủ à. Rồi sư đi tuần thì không sao, tụi con ngủ đây, nói tụi con qua chờ đi công phu, mà thấy mấy nhỏ đi công phu hết rồi còn mấy đứa nam nằm ngủ phần nữ đó. Thì thấy cũng thắc rất là khó xử. Đi học thì cũng nên giữ cho nó thanh tịnh chút, thân cũng như là tâm. Quý vị không ai ép buộc, cũng như không ai có quyền để mà cản ngăn cái chuyện mà đời sống riêng tư của quý vị. Nhưng mà trong những cái lúc nào nó cần thanh tịnh thì nên làm cho nó thanh tịnh, nó vậy thôi. Hơn thì nếu mà sau khi xuất gia rồi đó thì ví dụ như mới xuất gia thì chưa thọ Bồ Tát giới thì không có nên thọ, mà để thọ thì kheo ni xong rồi, hoặc thọ thì kheo rồi thì có một cái giới tiếp theo. Nếu quý thầy chỉ thọ thì kheo và thì kheo ni không thì cái này là thuộc về giới của thanh văn, nhưng mà thọ thêm Bồ Tát giới nữa thì mới được hành đạo. Ví dụ như thế nào gọi là giới thanh văn? Giới thanh văn tức là tất cả những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thì không có được leo cây. Ví dụ vậy đó. Nó y áo vậy mà leo lên cây của bộ nó không. Nhưng Bồ Tát giới thì Bồ Tát giới đạo tục thông hành giới thì được quyền leo cây khi có hiểm nạn. Các vị thanh văn á, thì giữ nguyên mặc y mặc áo và đâu leo cây, nhưng mà có lúc bị cột nó dí. Cột này cột thật chứ không? Cột trong rừng ngay dưới quý vị nó không có chạy đâu hết, ngồi vậy nó ăn thịt luôn. Cho nên Phật nói thì nếu mà giữ giới thanh văn như vậy thì không có đúng, cho nên phải phương tiện Bồ Tát giới, tức là được quyền leo cây khi có hiểm nạn. Thì cho nên khai giá trì phạm nó rất là rõ trong vấn đề cái giới của người Phật tử giữ, chứ không phải lúc nào cũng chấp chặt mà tôi không sát sanh là tôi không có ăn thịt chúng sanh thì đúng rồi. Những vị mà ở cõi ví dụ như là hương tích, cõi trời hương tích đó, hay là những cõi trời khác của tứ thiên vương đó, họ cũng ăn thịt chứ không phải là họ không ăn thịt, nhưng mà thịt đó khi nào cái con đó nó chết rồi họ mới lấy họ ăn. Còn mình ở đây thì tự hành hạ con thú cho nó chết rồi mình mới ăn, thì hai cái khác nhau, nó không có giống nhau. Tức là hoặc tự giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc thấy kẻ khác giết mà sanh tâm vui mừng đều là cái tội sát sanh hết cả. Mình thì đủ cách để hành hạ con vật, cái kiểu đó nó khác, nó không có giống nhau. Và ở trong luận A Tỳ Đàm Phật nói rất là rõ, những cái cổ khác chúng sanh vẫn có cái đời sống dâm dục, vẫn có cái đời sống họ cũng ăn cơm, họ cũng ăn uống như mình, nhưng họ cũng có chợ bán, hay diễn tả rõ lắm, chợ thì bán đồ trang sức, chợ thì bán gạo, chợ thì bán đồ ăn, có bao nhiêu cung đường của chư thiên Phật cũng nó rất là rõ trong những cái cõi trời như vậy. Nhưng mà họ tới đó họ mua, với là họ sám, họ không có tâm tham. Còn mình ở cõi này mua thì sao? Hôm tôi đi trên đường hành hương ở Trung Quốc hay Ấn Độ gì đó lâu quá tôi quên. Có Phật tử nhảy xuống mua mấy buồng chuối, với lại mua mấy trái thanh trà lên khoe với tôi. Thưa thầy, cái này rất là lớn mà con mua giá rất là rẻ. Tôi hỏi chứ còn cái còn nhỏ còn lại thì ai mua? Quý vị, đa phần mình nghĩ là mình khôn mình mới chọn đó. Thực sự là Bồ Tát thì nên mua những cái khổ của chúng sanh. Quý vị ra chợ cái nào xấu nhất mua. Vâng, lựa cái xấu mua mình mới là người khôn, nhưng mà không có dạy đâu. Nhưng mà nhớ đừng có mua qua cúng Phật qua xấu, không có được. Mình phải hy sinh cái cá nhân của mình để cho người khác được vui. Thì cái đó, ít nhất mình mua đồ xấu đó, cái người bán họ cũng vui nữa. Cho nên nhiều lúc mấy cô ở chùa hay mấy chú mà mua mà trả giá ép người ta, tôi không có thích. Cho nên người ta đi buôn thì người ta phải có lời. Còn nếu mà mình trả giá ép người ta thì người ta sống bằng cái gì? Mình phải làm cho ta có cái niềm vui nữa. Cho nên phải rộng rãi một chút. Như anh Bồ Tát ngồi phía sau đó, kỳ này đi Paris mượn cái xe của Hòa Thượng Tánh Thiệt. Tại bên Đức, Đức có đem qua chiếc xe. Bên này chiếc mà chở cho quý thầy Việt Nam, Đài Loan cũng như Ấn Độ. Thì đi xong xưa rồi thì lúc đi thì xăng nó còn 1/3 thôi. Lúc về thì đổ một lần rồi thì nó là lên tới 3/4. Tôi dừng vô cây xăng nữa rồi tôi đổ xăng. Nói là thưa thầy xăng còn tới 3/4 nữa. Cái đó là không có hiểu tâm lý quần chúng. Mình đổ thiệt là đầy thì lần sau mượn mới dễ. Phải không? Chứ gì tiếc cái gì mà không có đổ tiếp. Cho nên cái vấn đề tâm lý quần chúng sang năm tôi có một cái môn học gọi là giáo dục tâm lý trụ trì. Mấy ông thầy trụ trì nhiều lúc không biết tâm lý. Cho nên tôi dạy về tâm lý đi ra trụ trì như thế nào. Từng một cái điểm nhỏ nhỏ, nó rất là nhỏ. Cần phải học. Quý vị chưa trụ trì cho nên không cần học. Nhưng mà đại khái tâm lý quần chúng nó là như vậy. Người ta không chờ đợi mình, nhưng nếu nó có cái gì đó thì nó là một niềm vui. Thì mình, nhất là những người Bồ Tát, mình phải tạo một niềm vui nhỏ nhỏ. Quý vị nghe tôi kể chuyện có thể hành tấn để quý vị nghe. Tôi đi nhập thất năm vừa rồi thì có dịch quyển Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, hiện tôi đang có trên đó nhưng mà ít quá, hình thứ không có phát được quý vị, 400 trang. Tôi đi thì có mang theo chú Thiện Tánh với lại Hạnh Đức để mà đi lấy xe. Quý vị biết là tôi ở Mỹ về thì Phật tử bên Mỹ cũng đâu được khoảng 10.000 đô la. Tôi mang hết 10.000 đó tôi đi. Tôi thì được nhiều người cúng đó. Hôm qua đi ngồi ở Paris Store đang ngồi, người ta mang đồ tới người ta cúng. Mấy thầy kiện đó tụi con phải mua mà mang nặng quá trời ra đây mới có đồ. Thầy ngồi đi tự nhiên cũng có tiền, cũng có Phật tử tới cúng. Thì nó vui vậy thôi. Thì tôi mang hết 10.000 đó qua. Thì qua Ấn Độ thì tôi gặp rất là nhiều người nghèo. Tôi lên tuốt trên núi. Cái làng nó nghèo mà không thể nào tưởng tượng là nó còn cái nào nghèo hơn nữa. Người ta ngủ trên rơm trên đồ mà 300 người sống trong làng mà có một cái giếng nước à. Cho nên tôi nói thôi thì cứ đào một cái giếng, mà tại nó trên núi phải đào mấy trăm thước nó xuống có nước. Thì cho tiền rồi sau đó thì họ đào được cái giếng, người ta mừng, rất là mừng. Đó. Thì đi sang Ấn Độ rồi thì xuống tới phi trường Bangkok, thực sự là tôi còn có 10 đồng ở trong túi. Ngồi ra rồi mấy thầy đi du học, mấy cô tới xin là có bao nhiêu là tôi cho hết. Rồi khi mà tôi qua Úc thì tôi đến chùa Pháp Bảo, như là tôi lên trên núi tôi ở, nhưng mà Phật tử cũng cúng tiền rất là nhiều để mà lo cho 4-5 người, có thầy Đồng Văn cùng đi theo nữa, để thầy tôi đọc những bản văn tiếng Hán thì dịch ra tiếng Việt thì thầy sẽ đánh vào computer liền. Và có mấy sư chú thì phụ nấu ăn, lại đi xe, lái xe lên xuống núi. Tôi thì ở hẳn trên núi, còn quý vị đó cuối tuần thì phải xuống thăm, cũng như giúp cho Hòa Thượng Pháp Bảo. Khi tôi về Tích Lan thì thăm tsunami, là những cái trận bão, trận cái đó gì? Sóng thần. Cái chữ tsunami là tiếng Nhật, nhưng mà dịch sóng thần thực sự đó, nó không có đúng. Tôi có phân tích trong một cái bài viết nào đó.